trí thể thao.
Bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định sự tiến bộ. Đội tuyển U23 Việt Nam vừa kết thúc hoàn hảo hành trình vòng loại cho giải vô địch U23 châu Á 2020 với 3 trận toàn thắng, trong đó đặc biệt có trận hạ tuyển Thái Lan với tỷ số 4-0 ở trận cuối cùng để giành chiếc vé chính thức đi dự vòng chung kết U23 châu Á vào năm tới. Những thành công liên tục của bóng đá trẻ đang mở ra một viễn cảnh mới cho bóng đá Việt Nam và làm dấy lên những hy vọng lớn trong người hâm mộ. Tập trung đào tạo bài bản từ lớp trẻ để có một thế hệ cầu thủ tài năng cộng với một ông thầy ngoại giỏi, đó là công thức để bóng đá Việt Nam có được bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Nếu như lứa cầu thủ trẻ U23 của năm 2018 đã làm nên chiến tích đầu tiên giành Á quân châu Á để thổi một làn gió đầy hy vọng trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam, thì màn trình diễn thuyết phục của tuyển U23 năm 2019 đa phần là lứa tài năng trẻ mới ở vòng loại sân chơi châu lục vừa rồi đang làm dấy lên ước mơ lớn sân chơi World Cup. Quả thực, trong một thời gian ngắn, bóng đá Việt Nam đã vượt qua được người Thái dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và bắt đầu chơi chững chạc trên sân chơi châu lục. Nhưng để đến với sân chơi lớn nhất thế giới vẫn còn là một khoảng cách quá lớn đối với bóng đá Việt Nam về nhiều mặt, từ nền tảng phát triển, khả năng đầu tư đến trình độ chuyên môn. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, hôm nay chúng ta trở lại với thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại giải vô địch châu Á 2020 cùng với những viễn cảnh đang mở ra cho bóng đá Việt Nam. Trước hết về chiến thắng Thái Lan, tỷ số 4-0, ông Mùi cho rằng ông chỉ hơi bất ngờ về tỷ số, còn thắng Thái Lan thì không phải là điều không tưởng đối với thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản như hiện nay.
Thực ra thì với cái chiến thắng này thì có lẽ cũng có một chút bất ngờ với cái kết quả, tức là khi trận thắng cuối cùng với Thái Lan với một cái tỷ số như vậy thì nó có hơi có bất ngờ. Chúng ta nghĩ rằng là có thể thắng được, bởi vì thực ra thì trong cái đội tuyển U23 của lần này đó, tuy rằng là nó có những cái cấu tạo trong cái đội hình cũng khá là mới mẻ, khi mà cái lứa trước đây thì cũng chỉ còn giữ lại có khoảng chừng 7-8 cầu thủ mà chúng ta nói là đã thành danh từ năm trước, thì với cái chiến thắng này thì có một chút xíu bất ngờ chỗ đó thôi, chứ còn thực ra thì cũng là cái lứa bổ sung cũng là những cầu thủ đã được trui rèn qua cái giải U20 của thế giới, và các cầu thủ đó cũng ở trong các cái đội hình của các cái câu lạc bộ mạnh ở trong cái giải vô địch quốc gia, cho nên là tôi cho rằng là nó cũng là một cái đội hình mà đã được có sự chuẩn bị khá tốt, cho nên khi bước vào cái vòng loại này thì cái chiến thắng 4-0 trước Thái Lan thì đó là một cái tôi cho là có một cái bất ngờ nhỏ nhỏ.
Vâng, thành công của các cầu thủ trẻ U23 này cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Nó trước hết nó khẳng định sự tiến bộ ổn định của bóng đá Việt Nam. Theo ông, viễn cảnh nào đang mở ra cho bóng đá trẻ Việt Nam lúc này sau một loạt các thành tích đáng ghi nhận như chúng ta đều đã biết?
Tôi nghĩ rằng là bóng đá Việt Nam hiện tại đó, thì các cái giải trẻ của chúng ta tham gia ở cái khu vực châu Á cũng đã có những cái thành tích khả quan, có những cái triển vọng tốt. Cái lứa U19 và U20 đó đã bước vào cái vòng loại, cái vòng chung kết của cái giải thế giới. Rồi ở cái châu Á thì chúng ta cũng bắt đầu có những thành tích tốt hơn. Rồi ở cái bình diện của các cầu thủ U23 khi đi dự Asian Games, rồi sau đó là đội tuyển quốc gia thì cũng có thành tích tốt. Thì với một cái loạt những cái thành tích như vậy thì đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu có những cái ước mơ tới những cái sân chơi lớn hơn ngoài cái khu vực của Đông Nam Á. Và cái điều đó cũng đã được khẳng định như vừa rồi chúng ta thành công ở tại cái vào đến tứ kết của Asian Cup thuộc khu vực châu Á. Như vậy bước đầu có cái niềm tin rằng là với những cái sự chuẩn bị từ những cái giải trẻ, với thành công của ở những cái giải trẻ thì có những cái lứa cầu thủ mới và cũng có cái độ dày về mặt lực lượng, thì chúng ta hoàn toàn có cái khả năng có thể ước mơ được những cái mục tiêu cơ lớn hơn. Thì điều này cũng được khẳng định trong năm 2019 này, khi mà cái đội tuyển U23 sau cái thành công của năm trước thì chúng ta vào trận chung kết, thì mục tiêu của năm nay đó cấu tạo cái đội tuyển này để trước hết đó, là cũng tiếp tục tham dự cái giải vô địch của AFC U23 của năm nay, rồi đến cuối năm thì chúng ta sẽ có cái SEA Games 30 ở tại Philippines, và cũng với cái lực lượng của cái lực lượng U23 này Và nếu như cái thành công của năm tới 2020 khi vào lọt vòng chung kết, mà nếu lực lượng trẻ mà có thể có khả năng lọt vào được 3 đội đầu đấy, thì có khả năng lọt vào được cái vòng chung kết của cái Olympic tại Tokyo năm 2020. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là có những cái sự chuẩn bị tốt, có lực lượng dày và hoàn toàn có những cái ước mơ có thể làm.
Đến giờ đã có nhiều luồng dư luận nghĩ tới trang mới đang mở ra cho bóng đá Việt Nam với những giấc mơ cao hơn là sân chơi lớn thế giới. Thưa ông, có quá sớm hay là ảo tưởng không khi nghĩ tới sân chơi World Cup cho bóng đá Việt Nam lúc này?
Tôi chỉ dám nói về cái cấp độ của các cầu thủ trẻ. Với những cái giải trẻ thì chúng ta bắt đầu có sự tiến triển. Riêng đối với đội tuyển quốc gia mà chúng ta nói rằng là có khả năng để bước vào cái vòng chung kết của World Cup thì tôi vẫn còn băn khoăn. Thực ra mà nói, khi mà chúng ta giành được cái giải vô địch của AFF với cấp độ của đội tuyển này, rồi tại Asian Cup cũng là của đội tuyển vào đến tứ kết, thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến cái chuyện là thì đội tuyển Việt Nam có khả năng là tham gia để có thể tranh cái suất để dự cái vòng chung kết của World Cup tới đây. Tuy nhiên cũng phải nói ở khu vực châu Á đó, hiện tại cái nhóm mà Việt Nam vẫn còn nằm trong cái lực lượng mà tranh chấp mà, thì tôi cho là vẫn còn là cái nhóm nằm phía dưới của cái nhóm 1. Nhóm 1 gồm các cái quốc gia mà đã từng có đội tuyển tham dự World Cup rồi và họ rất là ổn định với những sự đầu tư lớn, lực lượng dày và rất nhiều cầu thủ trong đội tuyển quốc gia của người ta đi dự ở các cái giải lớn, tức là chơi ở cho các cái giải lớn ở châu Âu. Với một cái mật độ, với một cái lực lượng như vậy thì chúng ta rất là khó để có thể, nếu như World Cup tới đây ở tại Qatar mà không có việc tăng các đội lên á, mà cũng chỉ có 4.5 suất, thì cái khả năng để mà chúng ta có thể vào vòng chung kết của World Cup thì rất khó khăn. Bởi vì những cái đội ví dụ như là Nhật, rồi Hàn Quốc, hay Úc, rồi Iran hay là Saudi là những cái đội bóng mà chúng ta nói là họ có một cái đẳng cấp cao hơn hẳn, và với cái độ dày lực lượng như thế, rồi những cái nước chủ nhà của Qatar, UAE họ cũng đã có những cái sự cải thiện rất là lớn. Bên cạnh đó những cái đội mà chúng ta nói là nhằm bên nhóm 2 nhưng mà là thuộc cái top trên, ví dụ như là Trung Quốc hay là Uzbekistan, Iraq, rồi Syria, rồi kể cả là Oman, rồi Bahrain, những cái nước ở Tây Á rất là mạnh. Và cái sự cạnh tranh hiện nay đứng về mặt thành tích thì đội tuyển Việt Nam vẫn nằm trong cái nhóm là tức là dưới 15 nước. Do đó cho nên thực ra cái cạnh tranh để vào lọt vòng chung kết World Cup là cái chuyện rất là khó. Mặc dù chúng ta cũng đã vào đến tứ kết của Asian Cup thì chúng ta có quyền ước mơ cái điều đó, nhưng mà thực ra tôi cho rằng là không phải dễ dàng. Và nhất là sự đầu tư của chúng ta chưa được như tất cả những nước mà tôi vừa kể trên. Khi người ta có một cái tiềm năng rất là mạnh mẽ về mặt tài chính cũng như là cái sự chuẩn bị rất là tốt cho những cái vòng chung kết để tranh cái từ vòng loại để bước vào vòng chung kết của World Cup.
Như vậy là sẽ có vẫn còn phải chờ đợi về mặt thời gian và phải có cái sự tiến bộ liên tục thì bây giờ bóng đá Việt Nam mới hy vọng được một cái giấc mơ cao lớn đó.
Đúng vậy, và chúng ta cũng đang đi đúng hướng khi chúng ta đầu tư cho trẻ trước. Và chúng ta phải có thành tích ở các lực lượng trẻ. Thì cái lứa mà trẻ mà từ U19, U17, U19 đến U21 thì bây giờ nó nảy sinh ra được cái thành tích tốt cho U23. Còn ở mức cấp độ đội tuyển quốc gia thì chúng ta còn phải chờ nữa, chứ chưa thể có cái thành tích ngay từ bây giờ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.